Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe loạt bài Những Nan Đề Đặc Biệt với bài 51 Gian Dâm và Ngoại Tình. Trên cao nguyên núi đá Mèo Vạc thuộc tỉnh Hà Giang, cứ mỗi độ xuân về, vào ngày cuối tháng 3, càng về đêm, tiết trời càng se lạnh. Nhưng vạn vật nơi đây vẫn sôi sục lửa tình, thôi thúc bao du khách cùng nhiều thanh niên nam nữ người dân tộc thiểu số, nôn nã tìm về chợ tình Khâu Vai. Cũng vậy, vào đêm 31 tháng 8 hàng năm, chợ tình Mộc Châu từ lâu đã trở thành một nơi hò hẹn của nhiều người, luôn khao khát tìm lại mối tình đầu chưa trọn của mình. Tại những nơi chợ tình ấy, vào thời điểm đó, mặc nhiên đã được người ta xem là thế giới của những cặp vợ chồng được phép ngoại tình, hay những nam thanh nữ tú chưa lập gia đình có thể tìm cho mình một người để kết hiệp dù chưa được kết hôn chính thức. Sức hút của các chợ tình ở đây là một trong nhiều sự kiện cho thấy con người chiều theo sự ham thích và tự do thỏa mãn tính dục, bất chấp điều đó là điều sai trái trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không chấp nhận lối sống vô luân. Điều răn thứ 7 được chép trong Xuất Ê-díp-tô ký chương 20 câu 14 và Phục Truyền Luật Lệ ký chương 5 câu 18. Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Trong thời Cựu Ước, những người Israel phạm tội tà dâm phải nhận hình phạt nặng nhất là tử hình. Lê-vi ký chương 20 câu 10 quy định: nếu người nào phạm tội tà dâm cùng vợ của người khác, hay là phạm tội tà dâm cùng vợ người lân cận mình, người nam cùng người nữ đó đều phải bị xử tử. Tà dâm trong Kinh Thánh, bao gồm gian dâm và ngoại tình, đều bị lên án và cấm ngặt. Và chúng ta cũng thấy hai tội lỗi này thuộc về lĩnh vực nan đề đặc biệt mà thế giới đang phải đối diện, trong đó không loại trừ Cơ Đốc nhân chúng ta. Điều thứ nhất, nan đề của tội gian dâm. Gian dâm là quan hệ tình dục giữa hai người chưa chính thức lập gia đình, có thể chia làm ba nhóm như sau. Thứ nhất là quan hệ tình dục trước hôn nhân. Đây là sự quan hệ xác thịt giữa hai người quen biết hoặc chưa quen biết. Có thể là mối quan hệ thỏa thuận như mua bán dâm, hoặc là mối quan hệ cưỡng bức như hiếp dâm, hoặc là mối quan hệ lừa lọc nhau như cám dỗ người quen qua mạng xã hội, hay dùng lời ngon ngọt dụ dỗ người yêu quan hệ tình dục. Về mặt xã hội, luật pháp luôn lên án những trường hợp này. Ngoài ra, mối quan hệ như vậy thường xảy ra nhiều nan đề về bệnh tật, vì nguy cơ mắc những bệnh lây truyền qua đường tình dục là rất cao. Thứ hai là sống thử. Đây là mối quan hệ giữa hai người tự cho là yêu nhau nhưng chưa có kế hoạch kết hôn. Họ chủ trương góp gạo nấu chung trước, nếu hợp nhau thì sẽ tiến tới hôn nhân, còn không thì chia tay. Tình trạng này xảy ra khá phổ biến đối với công nhân và sinh viên. Phần lớn những người đi học, đi làm xa nhà, sống trong các nhà trọ hay ký túc xá, do sống chung đụng với nhau mà không có sự kiểm soát của gia đình nên rất dễ nảy sinh tình cảm. Từ đó dễ dàng sa vào cám dỗ quan hệ xác thịt với nhau. Nan đề lớn nhất của lối sống sai trật này là đường ai nấy đi sau một thời gian sống chung. Và người nữ có thể phải gánh lấy hậu quả mang bầu, dẫn đến phá thai hoặc nuôi con một mình. Thứ ba là ăn cơm trước kẽn. Đây là trường hợp của những cặp đã hứa hôn chờ ngày làm lễ thành hôn, nhưng lại phá rào ăn ở với nhau vì cho rằng sớm muộn gì thì cả hai cũng là của nhau rồi. Những nan đề chính khi ăn cơm trước kẽn là người nữ đánh mất sự tôn trọng của bạn nam khi quá dễ dãi trao thân. Người nam cũng đánh mất sự tôn trọng của bạn nữ khi thiếu bản lĩnh kiềm chế. Ngoài ra, nếu có thai ngoài ý muốn, thì khiến cả hai người đánh mất sự tôn trọng của gia đình, bà con, bạn bè. Điều thứ hai, nan đề của tội ngoại tình. Ngoại tình là quan hệ tình dục với người khác, không phải là vợ hay chồng của mình. Một người nam ăn ở với một người đàn bà đã có chồng. Một người đã có vợ ăn ở với người không phải vợ mình. Một người đàn bà ăn ở với người đàn ông đã có vợ. Một người đã có chồng ăn ở với một người không phải là chồng của mình. Chúng ta đã thảo luận chi tiết về vấn nạn này trong bài số 30. Ở đây chúng ta khẳng định với nhau một lần nữa, gian dâm và ngoại tình là hai tội Đức Chúa Trời không chấp nhận và Ngài lên án nặng nề. Lời Chúa dạy rất rõ ràng, mọi người phải tôn trọng hôn nhân, đừng làm ô uế chốn loan phòng, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ gian dâm và ngoại tình. Theo thư Hebrew chương 13, câu 4, bản dịch truyền thống Hiệu Đính. Điều thứ ba, cơ đốc nhân cần tỉnh táo trước những cám dỗ của gian dâm và ngoại tình. Chúng ta không phủ nhận rằng hai tội gian dâm và ngoại tình vẫn còn hiện diện trong Hội Thánh Đức Chúa Trời. Cả tín hữu lẫn hàng giáo phẩm tạo nên lắm nan đề cho cá nhân, gia đình cũng như Hội Thánh. Ít có tội lỗi nào được nói đến nhiều trong Kinh Thánh như là tội tà dâm. Trong sách Châm Ngôn, vua Salomon đã đề cập rất nhiều và cũng cảnh cáo về những cạm bẫy trong mối quan hệ giữa những người khác phái với nhau. Ví dụ như lời dạy trong Châm Ngôn chương 6 câu 32 đến câu 33. Kẻ nào phạm tội ngoại tình với người đàn bà, tức vô tâm, vô tri. Ai làm như vậy khiến cho linh hồn mình bị hư mất. Người ấy sẽ bị thương tích và khinh bỉ. Sự sỉ nhục người sẽ chẳng bôi mất đi. Nhiều nhân vật đặc biệt trong Kinh Thánh cũng không thoát khỏi sức cám dỗ của gian dâm và ngoại tình. Và cũng thật đáng buồn khi thấy một số tôi con Chúa ngày nay không lưu ý những lời khuyên dạy trong Kinh Thánh và đã rơi thẳng vào trong cạm bẫy của Satan. Thời đại chúng ta đang sống, tình trạng đạo đức hôn nhân đang bị xem nhẹ. Nhiều quan niệm mới coi thường hôn nhân và họ truyền bá cho sự chung chạ tình dục bừa bãi. Phim ảnh, truyền hình cũng như báo chí tràn ngập những câu chuyện vô luân về tình dục như là chuyện bình thường. Những người này chủ trương không coi trọng trinh tiết, cứ yêu cuồng, sống vội, xem chuyện quan hệ tình dục là giải tỏa nhu cầu xác thịt cho nhau, chứ không liên hệ gì đến trách nhiệm phải kết hôn. Họ cũng xem thường giá trị của hôn thú, coi giấy hôn thú chỉ là một tờ giấy, không hơn không kém. Vì vậy, sẵn sàng chấp nhận sống thử, không hợp thì chia tay, hoặc cứ sống với nhau như vợ chồng, thậm chí có con cái, rồi khi nào thích thì làm lễ kết hôn sau, cứ thoải mái ăn cơm trước kẽn. Làn sóng luân lý đồi bại gần như tràn ngập trái đất này. Đúng như lời Chúa đã nói trước, trong những ngày cuối cùng này, con người đã đánh mất bản chất tình cảm tự nhiên của mình. Theo thư Roma chương 1, từ câu 29 đến câu 32, người ta đang dạy một luân lý bào chữa cho tội ngoại tình, gian dâm và đồng tính luyến ái. Đó là những tội mà trước đây đã phá đổ biết bao quốc gia, các nền văn minh. Nhưng giờ đây, nó được xem như là những lối sống tự do mới lạ. Satan đang giăng chiếc bẫy của nó cho thế gian, và đặc biệt cho những tôi con Chúa nào đang để cho cuộc sống gia đình mình thất bại. Nếu chúng ta không chăm chút cho gia đình, không nuôi dưỡng tình yêu và hôn nhân theo lời Chúa dạy, thì sự cay đắng và thiếu thỏa lòng sẽ có chỗ xen vào, ươm mầm cho tội tà dâm trong tư tưởng, rồi tiến tới hành động. Chúa Giêsu dạy chúng ta cần phải canh giữ tâm trí, cẩn thận để tránh những cám dỗ phạm tội gian dâm và ngoại tình. Chúa phán trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5, từ câu 27 đến câu 28 rằng: Các ngươi có nghe lời phán rằng, ngươi chớ phạm tội tà dâm, song ta phán cho các ngươi biết, hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Nhiều hành động phạm tội tà dâm là do hậu quả của lời nói bất cẩn hoặc những hành vi khởi đầu dường như vô hại, nhưng dần dần sẽ phát triển lên và cám dỗ xảy ra. Đây là tình trạng thường xảy ra trong Hội Thánh khi một người bày tỏ mối quan tâm chăm sóc người khác phái về phương diện thuộc linh. Bản chất của việc chăm sóc ban đầu là tốt, nhưng do đây là mối quan hệ giữa một người nam và một người nữ, nên dần dần cám dỗ xen vào, từ từ, chậm chạp, đến lúc cả hai không thắng hơn được sự cám dỗ. Do đó, Cơ Đốc nhân cần phải kính sợ Chúa và ghi nhớ lời dạy của Ngài để thực thi, dù đó là điều trái với ý thích của mình. Lời Chúa dạy, quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tinh kính, khiến chúng ta biết đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta. Hầu cho nhờ đó, anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Theo thư Phi-e-rơ nhì chương 1, từ câu 3 đến câu 4. Nghĩa là chúng ta cần phải biết sự sống chúng ta không còn thuộc về mình nữa, mà đã thuộc về đấng nhân ái, đấng đã mua chuộc chúng ta bằng sự trả giá chính mạng sống của Ngài. Nên chúng ta phải biết tiết chế những ham muốn xấu xa không đẹp lòng Chúa, để nhờ quyền năng và sức sống của Ngài mà thắng hơn những cám dỗ của tư dục xui cho chúng ta thực hiện những hành vi phạm tội, nhất là phạm tội gian dâm hoặc ngoại tình, để phải chuốc lấy cho bản thân và gia đình những điều đau đớn và bất hạnh trong cuộc sống. Cơ Đốc nhân cần phải để Chúa thật sự sống trong mình mới có thể giữ phần bản tánh thánh khiết toàn hảo của Ngài được. Một đời sống độc thân hay đã có gia đình mà thật sự kính sợ Chúa thì mới có thể ngăn chặn được tội gian dâm và tội ngoại tình. Nên nhớ, đời sống của chúng ta là một lời chứng tốt cho nhiều người chưa biết Chúa. Cho nên mỗi tôi con Chúa phải hết sức cẩn trọng về tội gian dâm và ngoại tình từ trong tư tưởng để tránh nan đề và qua đó có thể làm sáng danh Chúa qua cuộc sống.
Hãy sống chung Chúa.